Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Sáng này chúng tôi trời đẹp, chúng tôi có pha một ly trà rồi mang ra ngoài cái bụi trúc, cho chúng tôi ở có cái bụi trúc, ngồi dưới bụi trúc để uống trà. Chúng tôi sực nhớ tới một cái câu: ngẫu nhiên viện trúc cùng sư chuyện, lại được phù sinh nửa buổi ngày. Thì khi chúng ta ngẫu nhiên viện trúc cùng sư chuyện, tức là tình cờ có một ông quan công việc đời quá bận rộn, tình cờ một bữa nào ông gặp ông thầy, ngẫu nhiên viện trúc cùng sư chuyện, nói chuyện cùng sư, lại được phù sinh nửa buổi ngày. Khi đó mới thấy rằng mình còn được nửa ngày để mà sống trong nhàn tĩnh. Chúng mình cuộc đời cũng quá bận rộn, suốt ngày, suốt tháng. Bây giờ thì chúng ta còn được nửa ngày. Bây giờ mới có 3 giờ 15 thôi. Đời trôi qua như là bóng câu ngoài cửa sổ vậy. Nếu mình không biết thưởng thức thời giờ của mình thì không bao giờ mình có được một chút thời giờ nhàn rỗi nè. Bây giờ chúng mình còn được nửa ngày thôi, lại được phù sinh nửa buổi nhàn. Phù sinh tức là cuộc đời mình nó trôi nổi như là cái rêu, như là một cái hoa trong cành nước, một lúc nào đó nó đi mà mình không có gặp lại. Xin quý vị, chúng ta bắt đầu bằng một cái buổi ngồi nói với nhau. Chúng ta ngồi để thấy rằng mình còn sống, chúng ta ngồi để thấy rằng mình còn hạnh phúc, mình còn được hạnh phúc để mà ngồi với nhau. Xin quý vị cười cho thật đẹp, và chúng ta tặng cái nụ cười đó cho những người cùng tu tập với mình. Thưa quý vị, chúng tôi vừa tóm lược cái bài nói chuyện ra tiếng Anh cho một người bạn Mỹ. Chúng ta trong tuần trước chúng mình đã học về cái việc phát Bồ Đề Tâm. Thưa, thường thường chúng ta phát Bồ Đề Tâm thì tương đối là chẳng gì. Quý vị thấy khi chúng ta cần có một cái duyên nào đó, chúng ta nghe được một bài kinh, chúng ta nghe được một cái lời tụng niệm, chúng ta thấy được hình Phật, chúng ta thấy những cái hành vi tôn giáo, thì chúng mình có khuynh hướng phát Bồ Đề Tâm. Tức là chúng ta mở rộng lòng mình ra để mà nghĩ tới cái khổ của những người khác. Chúng ta mở rộng lòng ra để mà nghĩ tới cái khổ đau của cuộc đời. Để tự nhiên trong cuộc đời đó có mình, có những người mình thương. Nhưng mà trong cái diễn trình tu tập, trong cái diễn trình mà mình thực tập cái hạnh Bồ Đề Tâm đó, tức là làm cho đời thêm thương bớt khổ, có khi chúng mình đã chuyển biến thành ma mà mình không biết. Chứ có thật sự như vậy. Tôi nói ví dụ, mình thương chồng của mình muốn chồng mình đi chùa với mình. Mình đã nghĩ là không, ông đi chùa với em đi. Chứ lần đầu tiên thì người chồng nó thôi bà đi mình đi. Lần thứ hai nó thôi bà đi mình đi. Lần thứ ba thôi bà đi mình đi. Thưa, chúng mình đã 3 lần mời chồng mình đi chùa, nhưng mà vì lý do nào đó ông không đi. Thì chúng ta giận thì không dám giận, nhưng mà buồn thì chắc có buồn. Thì nếu như vậy thì từ cái tâm địa từ bi cái gì, nó trở thành cho mình đau khổ. Buồn là một cái trạng thái khổ đau. Trong khi chúng ta làm việc Phật cũng vậy. Thường thường khi chúng mình làm việc Phật, chúng mình mong cầu cái câu giải. Thì thường chúng ta cầu nguyện á là thường gặp thắng duyên, thường gặp những cái duyên thuận lợi. Nhưng mà cuộc đời này đâu bao giờ có duyên thuận lợi được. Chứ có khi trong việc mình làm á, tôi nghĩ rằng á, có những cái sự khổ đau có xảy ra. Quý vị làm việc gì đó mà có người cản trở, họ cản trở không được, họ phá, họ làm đủ mọi cách để mà cho mình dừng lại. Thưa trong đạo Phật, nhìn những người đó không phải như kẻ thù. Bởi vì khi mình giận, khi mình hờn, khi mình oán trách thì đương nhiên cái chuyện kế tiếp là cái chuyện mà tiêu hủy, hủy diệt đi cái người hay cái Phật mà làm khổ sở cho mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hủy diệt như vậy đó thì chúng mình đã mất đi một cái pháp hữu rất lớn. Bởi vì nếu tu tập mà không có người thử thách, không có việc thử thách thì làm sao biết mình tu tập được hay không. Vì thế á, trong cái việc người đi tu á, thường thường không có sợ cái nghiệp duyên. Người biết tu không có sợ nghiệp duyên, mà người biết tu chỉ sợ cái thuận duyên mà thôi. Thuận duyên là sao? Bữa nay người ta mắng mình thì gọi là nghiệp duyên. Bữa nay người ta chửi mình thì gọi là nghiệp duyên. Bữa nay người ta tìm cách nói xấu mình thì là nghiệp duyên. Thưa, có nhiều nghiệp duyên như vậy đó, thì mới thấy sự cao đẹp của đạo Phật. Bởi vì Đức Thế Tôn đã dạy rằng không có sức mạnh nào, không có cái áo giáp nào mạnh bằng cái áo giáp nhẫn nhục. Vì thế nó cả một cái hệ thống. Ngày xưa đó, nàng Thị Kính bị khổ đau, bị đánh đập, bị mắng chửi, bị đời đuổi xua, bị đời tàn phá cả cuộc sống của mình. Thị Kính chỉ cần nói một câu thôi: thưa bà con, thưa làng xóm, tôi là người con gái. Chỉ cần nói như vậy thôi thì bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu nhọc nhằn mà chịu đựng đó, thì sẽ được trôi qua. Nhưng mà Thị Kính không nói. Bởi vì sao? Thế bởi vì nói ra đó thì mình không khổ, nhưng mà tội nghiệp cho Thị Màu, tội nghiệp cho gia đình của Thị Màu. Làng xóm nghĩ sao về cô gái của Tiểu Hoan đó? Làng xóm nghĩ sao về cái người cha, người mẹ có người con gái có Tiểu Hoan đó? Chứ vì chịu khổ cho người khác mà những người tu tập hạnh Bồ Tát chấp nhận và coi thử thách đó là thầy dạy đạo của mình. Quý vị nhớ, trong đạo Phật mình phải thử thách như vậy để chúng ta biết được con đường tu tập của mình tới đâu. Và nếu không á, nếu chúng ta tiếp tục được lời khen mãi mãi đó, một lúc nào đó mình thành quỷ mà mình chẳng biết mình là quỷ. Tôi dùng chữ quỷ đó, quý vị, chứ không phải là ma nữa. Thưa, đó là cái tiêu chuẩn thứ 4 mà trong kinh U Bà Tát đã dạy. Thì chúng ta đã biết là gần bạn lành là 1, từ lòng nóng giận là 2, vâng lời thầy dạy, chân chính của thầy bạn dạy là 3, và cái thứ 4 là mở lòng thương xót. Thưa, chúng ta thường thường trong đạo Phật nghe những người phụ nữ Việt Nam giảng gì lắm, không biết hết thì không có dùng cái chữ từ bi gì cả. Nhưng mà bao giờ người Việt Nam cũng dạy con, này con, này con, thương người như thể thương thân. Chúng ta đã dạy điều đó cho con cháu mình. Chúng ta không biết gì hết về giáo lý từ bi, nhưng ta biết rằng con mình, con ơi con, nhiều điều cũng lấy giá gương, người trong một nước đã thương nhau cùng. Hoặc là giản dị hơn, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Tôi trong cái tinh thần của đạo Phật đi sâu vào cái tình từ của dân tộc Việt Nam. Và cái người mẹ dạy con thì dạy bằng những câu hát rất là giản dị: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Tuy rằng chúng ta có nam có nữ, có cả bắc người nam, có cả này người nọ, nhưng có cao có thấp, nhưng mà dù sao đi nữa thì khi chúng ta khổ đau đó thì giọt nước mắt chúng ta cùng mặn, chưa máu chúng ta vẫn đỏ. Và cái điều đó là cái chuyện mở lòng thương xót. Xin quý vị đặt lại cái vấn đề: ai không biết mở lòng thương xót là cần thiết, nhưng mà tại sao có khi mình thấy khó thương quá chừng đi? Có khi nào mình thấy gì không? Con mình á, tại sao mình không thương? Mình thương chứ, hả? Chồng mình á, vợ mình, mẹ mình, cha mình, tại sao mình không thương? Thương chứ, thương lắm. Nhưng mà phải thành thật mà nói, có khi mình thấy họ khó thương quá chừng đi. Ở đây có người nào đã từng thấy cái người thương của mình trở thành khó thương chưa? Tôi thấy một số vị gật đầu. Chưa có, quý vị. Cái vấn đề đặt ra là tại sao vậy? Tại sao những người thương mà trở thành khó thương? Thưa, phải đặt lại vấn đề, họ trở thành khó thương hay chính mình trở thành người không thương được? Phải đặt lại cái vấn đề, quý vị. Chúng ta thường thường đổ thừa nhé. Hồi đó ổng dễ thương quá chừng, bây giờ ổng khó thương quá. Hồi đó bả hiền hậu quá chừng, bây giờ bả dữ dằn quá. Thế chúng ta đổ thừa chứ nhá, thưa quý vị. Cái vấn đề đặt ra đó, không phải chỉ nói thương mà đủ. Không phải chỉ nói thương mà đủ. Cái vấn đề đặt ra là phải thực tập cái tình thương đó. Bởi vì khi mình thương đó quý vị, cái người thương là cái người được lợi, chứ không phải là cái người được thương là cái người có lợi. Khổ đau nhiều quá rồi. Khổ đau nó làm cho mình trằn trọc năm này quá năm nọ. 10 năm sau, 20 năm sau mình vẫn lôi ra cái khổ để mình đầy đọa lẫn nhau. Nhưng khi chúng ta thương đó, thì cái tình thương đó nó làm cho mình lớn lên, nó làm cho mình đẹp ra. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó là làm thế nào để thương. Chúng ta biểu thương, nhưng mà chúng ta dạy không có dạy cái cách để mà thương. Quý vị nấu cơm đi, mà không chỉ thì người ta cách nấu cơm thì làm sao có nấu cơm được. Đức Phật đã dạy cái cách để mà thương. Thương muốn thương á, dễ lắm quý vị. Người Mỹ nó có một câu như vậy, là anh phải đặt cái đôi chân của anh, của chị vào đôi giày của người khác. Cái anh gọi là in somebody else's shoes. Tức là chúng ta phải đặt cái vị trí của mình vào cái hoàn cảnh, vào cái tâm trạng, vào cái cơ hội của cái người mà mình ghét. Thưa, khi mình đặt vào cái tâm trạng đó rồi đó, có khi mình thấy người đó không còn đáng ghét nữa, mà cái người đó là cái người đáng thương. Biết đâu họ làm khổ chúng ta, biết đâu họ đày đọa chúng ta, biết đâu họ làm cho mình điêu đứng. Vì họ khổ, vì họ đã điêu đứng trong cuộc sống của họ rồi. Vì cái hoàn cảnh nào đó, và một lúc nào đó có khi chúng ta thấy được, quả tình họ là cái nạn nhân của vô minh, nạn nhân của lòng sân hận. Cho khi chúng ta thấy cái người thù của mình trở thành một cái người nạn nhân của họ đó, cho khi đó chúng mình bắt đầu thương họ được. Một em gái đó chúng tôi, ba con hồi trước, hồi ba con mới ở tù ra, ba con dễ thương quá chừng, rất là hiền. Hồi xưa thì ba con không có thời giờ săn sóc cho con, nhưng mà khi ba con ra tù ra thì ba con lo hết, thương mẹ con, bởi vì mẹ có một mình chịu đựng để mà nuôi nấng ba con, nuôi nấng chúng con. Nhưng mà khi sang tới Mỹ thì ba con khó chịu quá chừng, con muốn gần ba đấy, con không dám gần, và một lúc nào đó con không thích gần ba con nữa. Thưa, người con gái nói một cái tình trạng rất là dễ thương. Nhưng mà khi chúng tôi yêu cầu em nhìn lại cái bối cảnh của ba em đó, thì em thấy được rằng quả tình ba em không phải là cái người đáng giận, mà ông chỉ là một cái người đáng được thương thêm. Thưa, có cái hy vọng sang Mỹ để mà lo cho vợ cho con, 10 năm đau khổ, sang bên Mỹ rồi thì sao? Tức những cái ước mộng, những cái hoài bão không thành tựu được, sang đây rồi là mình cảm thấy là cái người mà thất thế, cảm thấy người không còn cái quyền bính nữa hết. Và một lúc nào đó ông trở nên chán chường cái cuộc sống. Khi mà con người của ông không còn thấy cuộc sống là cái đời đáng sống nữa rồi đó, thưa, thì khi đó ông thương người khác khó thương lắm quý vị. Bởi vì ông thấy chính cuộc đời của ông đã không đáng sống, thì không thể nào ông mang được cái tình thương chân thật cho những người khác xung quanh. Khi chúng ta thấy được như vậy rồi, thì chúng ta thấy thương người đó hơn. Bởi vì họ chỉ là một cái nạn nhân của một cái hoàn cảnh nào đó, một cái sự khổ đau nào đó. Họ vùng, họ vẫy, họ chống, họ cự. Và chính cái vùng vẫy chống cự của họ đã làm cho những người xung quanh đau khổ mà họ không biết mà thôi. Như vậy thì mở lòng thương xót, khi chúng ta tập nhìn bằng đôi mắt của người kia, đứng bằng cái đôi chân của người kia, sống trong cái tâm trạng của người kia, khi đó thì chúng mình mới thấy được rằng mình dễ thương cái người mà chúng ta gọi là thù hận. Trong đạo Phật không có cái danh từ thù hận, không có người thù hận quý vị. Và ngược lại, những người mà thế gian gọi là thù hận, trong kinh Phật, trong luật Phật gọi là những người thầy dạy đạo cho mình. Họ có thể là ma vương tàn phá cuộc đời tu tập của mình, nhưng có thể họ là bậc đạo sư dạy mình cái bài học từ bi hỷ xả. Chúng ta phải tập nhìn họ như những bậc đạo sư. Cái điều thứ năm trong việc phát Bồ Đề Tâm là chúng ta thấy khuynh hướng dễ lắm, mình lạ lắm quý vị. Cái tâm mình phát thì dễ lắm, thấy một cái người nghèo, tội nghiệp, khổ quá, mình làm thế nào đó cho cuộc đời bớt khổ bớt nghèo. Nhưng mà cái tâm địa nó không có giữ lâu. Ở đây ai có gặp cái cảnh khổ rồi biết, mình thấy một cái cảnh khổ rồi trước mắt gì thì mình phát tâm thiệt là mạnh, làm hết sức để mà cho qua cái khổ. Nhưng mà khi một cái cảnh nó đi rồi đó thì nó vắng cái cảnh rồi thì sao? Thì cái tâm địa mình từ từ nó thay đổi, nó không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Cái chuyện này đối với người cũng vậy, mà đối với cảnh cũng vậy. Người thì sao? Thì gọi là xa mặt, chắc lòng. Ở đây chúng ta đã từng có một lần, chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi sang Ấn Độ, có một cô đó nói trời thầy ơi quá khổ đi thầy, bây giờ làm sao cho cuộc đời bớt khổ. Thì chúng ta thấy những đứa bé nó nghèo, nó đói, có những cái người nghèo đến đó mà khi chúng ta bưng một cái muỗng cháo để cho cái dĩa cho họ đó, họ thấy như là họ được cả một cái thiên đàng trên mặt đất. Thì cô đó phát tâm làm hết mọi việc hành để cho cuộc đời bớt khổ đau. Chưa thấy đó thì phát tâm lớn đó, mấy năm sau thì sao? Thế tôi gặp lại tôi hỏi sao, có làm việc gì để cái đời bớt khổ không? Nói thầy ơi bây giờ bận quá đi thầy không có giờ để làm. Thì chúng ta thấy, chưa nói như vậy để cho thấy tâm địa mình có thể đổ thay quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng trong việc phát Bồ Đề Tâm mình phải liên tục tu tập, phải liên tục. Bởi vì nếu không liên tục thì chúng mình có thể giải đãi trên con đường tu tập của mình. Quý vị coi mình thì biết, hàng tuần đi chùa chứ gì. Như vậy thì tới nhà thứ bảy chủ nhật thì sao? Mình bắt đầu nghĩ tới chuyện đi chùa. Quý vị thấy ha, bây giờ mình đi hàng tuần rồi tới đó mình có tự mình nghĩ. Bây giờ không đi chùa thử chừng 10 tuần lễ cho coi, thì cái chuyện đi chùa trở thành lạc lõng với mình. Chứ chúng tôi nói chuyện này để cho thấy được cái tâm địa của chúng mình hay có chuyển đổi lắm. Như vậy thì chuyên cần tu tập là làm thế nào đó mình phải tạo những điều kiện cho mình nhớ cái việc tu tập của mình. Nhớ mới được. Chúng mình có khuynh hướng quên. Rồi ở chùa đó, thấy Phật, nghe tiếng chuông thì nhớ tu. Mà buông ra rồi thì sao? Sao quý vị? Quên. Mình quên liền hả quý vị? Vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy của, đi tu ai xài? Mình cái việc mình cứ ôm cái tiền bạc của mình uống, mình tiếp. Chưa, cái tâm trạng đó chúng ta nói ra để mà cười cho chính mình, nhưng mà chúng ta thấy cũng thương xót cho mình. Ngẫm nghĩ lại quý vị, tôi thấy buồn cười. Khi chúng ta có cái hoài bão, chúng ta muốn có một bằng cử nhân, chúng ta có thể bỏ ra 5 năm trường, vật lộn với thời gian mọi thứ để chúng ta có được cái văn bằng. Tội nghiệp cho chính mình. Cái văn bằng thì giỏi lắm là kiếm tiền trong cuộc sống mà thôi. Nhưng mà có văn bằng chưa chắc phải là cái điều đảm bảo cho mình có một cuộc đời hạnh phúc. Nhiều khi một cái vật nhỏ mình tập trung mình làm, nhưng mà cuộc đời của mình dài hơn thì mình lại không lưu ý. Phải chuyên cần tu tập. Bây giờ nói phải thì nó dễ ợt hà. Bây giờ làm sao cho mình có những điều kiện thuận tiện để mình chuyên cần tu tập bây giờ? Xin quý vị tạo cái điều kiện thuận lợi cho mình. Tôi nghĩ rằng mình hãy thấy Phật thì mình nhớ, không thấy Phật thì mình quên. Vậy thì chúng tôi thấy rằng không có gì trở ngại hết trong cái cuộc đời của mình. Tôi thấy Ngài Tinh Văn, Ngài Tinh Văn chính là Hòa Thượng trụ trì chùa Tây Lai đó. Ngài đã biết dùng cái phương thức chuyên cần tu tập mà Ngài dạy thế hệ thanh niên. Ngài dạy sao? Thưa thanh niên, thiếu nữ, quý vị thấy người Đài Loan hay người Hồng Kông á, họ đi đâu á, họ có mang sâu chuỗi trên tay. Quý vị có để ý không? Cho đến nỗi những tài tử, họ cũng mang sâu chuỗi nữa. Như vậy thì sao? Họ có thể họ quên hết mọi việc, nhưng mà khi họ rửa tay, họ cởi cái áo là họ thấy sâu chuỗi trên tay của họ. Nó vừa là món trang sức đẹp, nó cũng vừa là món nhắc nhở thưa anh, thưa chị, anh chị là Phật tử. Thưa anh, thưa chị, đừng làm ác mà phải làm việc lành. Thì chúng tôi thấy rằng mình tập tu như vậy đó quý vị thì dễ dàng hơn trong cái cuộc sống của mình. Như vậy thì nếu quý bà thích đẹp chứ không sao. Thay vì tôi nói thay tôi đề nghị tôi không ăn quảng cáo, tôi không có ăn tiền của tiệm vàng nữa. Thay vì mang một cái hình tượng không có ý nghĩa, thứ tại sao mình không mang một sợi dây chuyền trên đó có hình Đức Phật Quán Thế Âm, một cái gương mặt Quán Thế Âm thôi. Cái khi mình nhìn cái gương mặt đó thì sao mình nhớ mình là Phật tử. Tại sao mình mang những chiếc lắc thứ cũng được, Nhưng mà thay vì những chiếc đó, chúng ta phải có những cái hình tượng tôn giáo để cho mình nhớ được rằng mình là Phật tử, mình không nên làm ác, mình phải làm cái việc lành. Trên xe cũng vậy. Thì chúng ta đã làm đẹp xe chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau. Vậy chúng tôi thấy rằng không có gì trở ngại khi chúng ta có trên xe của mình một tượng một vị Bồ Tát. Khi bước lên xe ngồi, vừa có người hộ niệm cho mình, mà ít ra chúng ta cũng nhìn được tượng một vị Bồ Tát trong đạo Phật. Nếu chúng ta làm như vậy thì quý vị, mình sẽ ít quên. Ở nhà cũng vậy. Thưa chúng ta, có khi chúng ta trình bày cái hình ảnh những cái minh tinh, những người ca sĩ, những người nghệ sĩ trong cái phòng ngủ của mình, nhưng mà ít có ai dám có bức tượng Đức Phật trong phòng ngủ của mình. Thưa, trong phòng ngủ, trên phòng khách, trên TV, thì chúng tôi thấy là không có gì trở ngại khi chúng ta có những cái hình của những cái người mà có liên quan tới cái tôn giáo của mình. Có những khi quý vị biết, trong cuộc sống chúng tôi chưa có thành Phật, có những khi có những cái chuyện mà nó làm cho mình hơi buồn, thú thiệt như vậy, hơi buồn. Chúng tôi ở nhà, chúng tôi có một cái hình không phải là Phật, nhưng là một của một chú tiểu. Chú tiểu đó làm chúng tôi nhớ chuyện ngày xưa, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ nữa. Mà chú tiểu đó là sao? Chú dựa lên cái mỏ đó quý vị, cái mỏ lớn, chú dựa cái mỏ chú ngủ. Và khi chú ngủ thì sao? Có những dòng nước miếng chảy ra trên môi của chú. Khi mình nhìn cái hình ảnh đó thì sao? Thì chúng tôi nhớ lại cái hình ảnh ngày đi tu của mình, cái hình ảnh cái đẹp của cái ngây thơ, cái đẹp của cái thoải mái, cái đẹp của không sầu không não. Và như vậy cái chuyện buồn phiền của mình nó cũng vơi đi. Chúng ta tập tu như vậy để cho mình không quên trên con đường mà phát bồ đề tâm của mình. Cái điều thứ sáu trong kinh Đức Phật dạy rằng, trong cái việc phát bồ đề tâm, ở trong cái con đường tu tập, xin tập đừng có cầu thấy cái lỗi của người. Tôi nói lại ha, xin tập đừng có cầu thấy lỗi của người. Ở trong kinh Lục Tổ Đại Sư Pháp Bửu Đàn Kinh, Lục Tổ nói câu mà tôi thấy thấm lắm quý vị. Hãy mình thấy cái lỗi của người thì cái lỗi mình cái mình. Cái buồn cười của chúng mình là chúng mình thích nhìn thấy lỗi người. Có phải vậy không? Cái bà kia bà sao biết hết. Cái ông kia ông sao biết hết. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều á, mình thấy lỗi của người mà mình không có chịu thấy lỗi của mình. Con đường tu tập thì ngược lại, thấy lỗi của mình giúp cho mình tu tập được. Thấy lỗi của người á chỉ tạo thêm cái điều kiện sân hận của mình thôi. Thấy lỗi của người thì sao? Mình thấy người ta có lỗi thì mình sao quý vị? Bây giờ quý vị thấy người ta có lỗi thì quý vị sao? Sanh tâm gì? Không có ai nói tâm thương hết ra ha. Nếu thấy người có lỗi mà thương xót cho họ, tìm cách chọn ra cái khỏi cái lỗi đó là tâm trạng của Bồ Tát. Nhưng mà phàm phu mình thì kỳ lắm, thấy người ta có lỗi thì sao? Mình thấy vui. Vui là người ta có lỗi, mình không có lỗi. Thấy khinh người là bởi vì người ta có lỗi, mình không có lỗi. Thấy giận người bởi vì người ta có lỗi, mình không có lỗi. Khi mà chúng ta thấy cái lỗi của người đó thì cái lỗi mình kế bên là vậy. Bởi vì chuyện tu tập chứ gì? Thêm thương thì là việc tốt, thêm giận, thêm hờn, thêm cấp, thêm mắng, thêm so lắm nhau thì đó là việc khổ. Cho nên trong cái việc tu tập phải tập nhìn thấy cái lỗi của mình. Chứ không có tập nhìn thấy, không có cầu, tức là cầu thấy cái lỗi của người. Cái chữ cầu có chỗ cái suy nghĩ. Cầu nghĩa là gì? Với Việt Nam mình gọi là bới lông, tìm vách. Chúng tôi thấy đau khổ lắm quý vị. Vì cái cuộc đời đã quá đau khổ rồi. Nếu chúng ta tập nhìn những cái chuyện mà thương yêu nhau trong cuộc sống, chúng mình có thể xây dựng được cho nhau. Còn nếu mà chúng mình cứ nhìn thấy cái lỗi của người, nếu nhìn thấy lỗi để mà hướng dẫn, để mà xây dựng, thì cái chuyện đó là chuyện của một người mà biết đạo. Nhưng mà cái khổ có, không có, thì chúng ta vẫn thấy lỗi của người. Tính về mặt tâm lý, cái chỗ này tôi nói thêm, thường thường cái người nào mà thấy lỗi của người không á, thì cái người đó đứng về mặt tâm lý thì sao? Họ là cái người tiếng Anh gọi là rất là low self-esteem. tức là người họ không có cái gì vui với họ trơn, họ không có gì vui, họ không có gì mà happy, họ không có gì thỏa mãn với chính họ trơn. Mà chính vì họ không thỏa mãn với chính họ, họ không muốn một bất cứ một người nào khác được hạnh phúc, được thỏa mãn với cái người khác. Cho nên khi mà tâm trạng của mình đã buồn khổ rồi đó, đã có một sự khổ đau đó không kính trọng mình rồi đó, thì rất là khó nhìn người khác trong cái hiện tượng toàn vẹn. Nói đến chỗ này, thưa là chúng mình suy nghĩ là chuyện tu tập của mình. Xin quý vị tập nhìn cái đẹp của người khác. Cái tập nhìn cái đẹp là tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta thấy được rằng người đó hoàn toàn là xấu á, thì cái phản ứng đương nhiên là chúng mình xa lắm, tách rời, chưa diệt họ. Nhưng nhớ, xin quý vị nhớ rằng Đức Phật nói rằng người đó giàu có phạm tội ác tỳ đi nữa, thì cái người đó vẫn còn cái hạt giống thương yêu trong tâm hồn của họ. Hạt giống đó Đức Phật gọi là Phật tánh. Trước khi mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta thấy thương cuộc đời lắm quý vị. Có những khi chúng ta ngồi nói chuyện với những người đàn bà hay những người đàn ông tội nghiệp, có khi chồng vợ họ đó, nhưng mà một lúc nào đó thì khi mà có nhiều sự giận hờn quá rồi đó, thì thay vì mình nhìn cái người đó là người chồng, thì người đàn bà nhìn người đó trở thành một sợi dây quan nghiệp. Và khi đã thấy cái người chồng mình là dây quan nghiệp rồi thì sao? Thưa, thì tất cả mọi thứ người chồng làm đó đều có nhuốm màu đau khổ. Và ngược lại, chúng tôi thấy đau khổ vô cùng. Bởi vì nếu mình nghĩ rằng mình sống một người mình chuyên môn làm khổ, trước làm khổ, sau làm khổ, chuyên môn làm khổ, thưa như vậy chính mình đã khổ rồi quý vị. Mà cái buồn cười là sao? Cái buồn cười khi chúng ta nhìn thấy lỗi của người đó, thì chính mình là cái người đau khổ trước. Ở đây có cái chuyện, ngày xưa có cái chuyện mất gà. Có cái bà cụ đó, bà thầy lộn mít lòng cái người lối xóm mà. Cái người lối xóm cũng có cái hàng, nhà bà cụ có cái hàng rào. Rồi cái người lối xóm nó tranh cãi sao rầy ra người lối xóm. Thì rầy xong, thì chiều đó bà cụ lùa gà về trong chuồng á. Bà thầy cụ thấy mất con gà. À, mới hồi trưa rầy lộn bên kia, rồi chiều thấy mất con gà. Thì bà cụ nghĩ sao? Bà cụ thế nào cũng là bên kia cấp thôi. Đúng là thằng con của bà đó, nó đi ra, chúng ta đang trộm, đi qua dầm dòm ở đây. Nếu không trộm gì này, khi mà chúng ta mất gà, chúng ta nghĩ bên kia ăn trộm gì. Thì đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều nghĩ bên kia là cái dáng dấp người ăn trộm. Đó hôm sau con gà đâu chạy về. Bà cụ thấy sao? Bà cụ thấy bên kia hết còn là ăn trộm nữa rồi. Cái đó là cái ví dụ của thế tục. Ở trong duy thức, một ngành tâm lý của Đạo Phật ấy, thì trong duy thức có một câu như vậy: thị thằng nhi dĩ xà. Tức là cái người mà có tâm trạng khổ đau đó thì thấy cái gì cũng là khổ đau hết trơn. Giống như người mà sợ rắn đó quý vị, ban đêm mà thấy cọng dây thì nghĩ liền cọng dây đó là con rắn. Người ta, cho nên xin quý vị tập nhìn, đổi cái nhìn của mình một chút. Bởi vì nếu chúng ta chỉ hướng về sự khổ đau thì chúng mình sẽ tiếp tục sống trong sự khổ đau có thật hay là khổ đau trong tưởng tượng. Cái điều này quan trọng lắm trong cuộc sống của mình. Xin quý vị tập nhìn những cái thương yêu, tập nghe những cái lời mà dài thương yêu, để tâm hồn mình có thể sống được thương yêu. Nếu chúng ta chỉ tập nhìn trong cái hận thù đau khổ thì chúng mình sẽ tiếp tục sống trong hận thù đau khổ. Chẳng những chúng mình, mà có khi những người thương của chúng mình là quý vị, con em của quý vị đó, nó sẽ không có học cái bài học của quý vị nói đâu. Tôi tình cờ tôi có nghe được một bài hát, trong đó có một câu như vậy: mẹ đã không dạy cho con những lời gian dối, để sau này con không thấy được thương tâm. Tức là chính vì bà mẹ của anh ta đã không dạy cho anh ta được những cái sự gian dối, cho nên cho tới bây giờ anh không tự dối mình được, là anh ta nhớ mẹ. Khi mà chúng ta đã dạy, chúng ta hành xử trong cái cương vị gian dối gì, chúng ta dối người chúng ta sẽ dối được mình. Nhưng mà khi mà anh đã học được cái bài học thương của người mẹ, bài học không gian dối, cho tới bây giờ anh phải nhìn nhận rằng anh là cái người thương mẹ, mà mẹ không còn để mà anh thương được nữa. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc tốt đẹp của mình cũng vậy, quý vị. Nếu chúng ta trong cuộc sống, vợ chồng, cha mẹ, anh em, mình hành xử như thế nào đó, thì con mình nó sẽ nhìn cái hành xử của mình. Con cháu của mình có thể nó không hiểu được tiếng Việt, nhưng mà nó học được, nó lấy được cái thông điệp mà mình hành xử trong cuộc sống với nhau. Nhớ điều thứ sáu Đức Phật dạy là đừng có cố tìm thấy lỗi của người. Và giả sử mình thấy lỗi của người thì sao? Cái điều thứ bảy Đức Phật dạy trên con đường tu tập, giả sử mình thấy lỗi của người thì cũng không có ăn năn. Tại sao không có lỗi, thấy lỗi của người mà không ăn năn? Ở đây đó chắc quý vị đã từng xảy ra rồi. Chứ Việt Nam mình nói ai có về đâu, phải như vậy thì tôi đâu có về vậy. Quý vị có nghe nói câu đó không? Phải tôi biết cái chú đó chú ác như vậy, tôi đâu có thèm giúp cho chú. Phải tôi biết cái gia đình đó vô ơn bạc nghĩa như vậy, hồi qua Mỹ tôi đâu có thèm giúp. Thì chúng ta nói rất nhiều quý vị. Chúng ta nói rất nhiều là tại sao? Khi mà chúng ta nói lời đó ra nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta hối hận, chúng ta thấy tiếc về cái hành động tốt mà mình đã làm trong quá khứ. Tôi cam đoan chúng ta không nhiều sẽ ít. Phải tôi biết cái cô nó cũng vô tình bạc nghĩa như vậy đó. Hồi cô qua mới qua Mỹ tôi đâu có thèm chở, tôi đi làm giấy tờ làm gì. Thì chúng ta hay nói như vậy. Thế cái trục trặc là vậy. Đức Phật khuyên mình khi một cái hành động mình làm nó tạo ra cái nghiệp. Tạo ra cái nghiệp quý vị. Một cái hành động, cái nghiệp đó có thể thiện, có thể ác, có thể vô ký. Một cái hành động mình giúp cho một cái người nào đó, lúc người đó mới đặt chân qua Mỹ, chân ướt chân ráo, không biết gì hết, khi mình giúp lúc đó là mình tạo ra cái thiện nghiệp cho mình. Sau này cái người đó có vô tình bạc nghĩa vân vân, nhưng điều đó không quan trọng. Đừng có hối hận về việc mình làm. Bởi vì khi mình mong cầu hối hận á, tức là khi chúng ta làm ơn cho người đó, chúng ta đã có cái ý mong cầu ngay từ lúc đó. Mà cái việc mình làm xin quý vị nhớ chỗ này. Ôi. Phải hồi đó biết vợ chồng chú đó như vậy đó, đâu có thèm cái giấy bảo trợ qua làm gì thầy. Chưa, tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Tôi nói con cụ không nên như vậy. Bởi vì á, cái chuyện đời nó thay đổi. Và khi cái tâm thiện mình làm một việc gì đó với cái thiện tâm, thì chính cái thiện tâm đó là cái điều gieo trong cái tâm thức của mình cả chỗ lành. Còn cái chuyện mà sau này cái chuyện đó đừng có băn khoăn tới. Người thấy không nên băn khoăn tới. Mà nếu chúng ta hối hận về những việc mình làm thì sao? Thưa mình, khi mình làm ích cho người khác, lợi cho người khác, mình đã có ý mong cầu, tức là chúng ta đã có lỗi ngay từ đầu. Cho nên trong luận Bảo Dương Tam Muội đó, đó là làm ơn á, không cầu đền đáp. Bởi vì có mong đền đáp á, tức là làm ơn có cái mưu đồ. Quý vị thấy không? Như vậy thì khi mình làm cái gì đó thiện, làm cái gì đó có lợi cho người, sau này người đó đối đãi với mình không tốt, thưa cũng nhớ tới cái việc mình làm tốt, chứ đừng có hối hận, đừng có ăn năn về cái chuyện của mình làm. Điều thứ 8 Đức Phật dạy, khi mình làm việc thiện, khi mình tu tập, thì khi mình làm được cái điều lành, thành tựu được cái điều lành, đừng có kiêu ngạo. Đừng có kiêu ngạo. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có trường hợp buồn cười lắm. Hồi đó chùa chúng tôi cắt một cái nhà gọi là cái nhà tăng, tức là mở trường Phật học rồi thiếu chỗ ở cho mấy thầy đó, rồi mới vận động Phật tử để mà xin góp tiền lại để mà cắt cái nhà lá thôi. Buồn cười lắm quý vị, khi mà cắt cái nhà lá ra nó thì đây có cái bàn Phật, ai cũng muốn cúng tiền, hãy nói cái bàn Phật là ai cũng muốn cúng hết rồi. Nhưng mà nói tới chuyện mà vơ là phơn là vắt là lá lợp là giường ngủ thì không ai muốn cúng hết rồi. Quý vị thấy cái chỗ này không? Tôi lấy ví dụ bây giờ mình nói cái chùa chúng ta đây, nói cái Phật thì ai cũng muốn cúng cho từng Phật hết rồi. Nhưng mà không lẽ cúng từng Phật không để Phật ngoài sáng? Thế cái chỗ này cũng là cái bệnh của người tu tập của mình chúng ta. Nghĩa là chúng ta là sao? Làm điều lành á thì nó dính tới cái chỗ nào? Thường thường quý vị thấy làm điều lành chỗ này chúng ta hay bệnh lắm. Tôi kể về nhà câu chuyện ở trên Santa Ana. con cô là cô cũng 50. Mình kinh. Là không biết. Ông thầy ổng sơ ý sao đó đó. Khi mà anh kinh sau lưng cuốn kinh đó, không có tên của cổ. Thì làm sao giờ? Giờ giả sử quý vị cúng 50 anh kinh. In cuốn kinh đó ra không có tên của cổ. Giờ quý vị sao giờ? Nếu quý vị đến thanh cười thì là biết tu. Còn cái câu này tâm mình lục cạch chứ. In kinh ra để dạy người tu. Mà thấy cuốn kinh thiết tên mình thì cổ nổi sân với ông thầy. Tới cửa này ông thầy cắn ngay trời vì 50 bạc. Thế cái chỗ này nói cái bệnh của mình. Là bởi vì mình sắp lòng kiêu ngạo khi mình làm việc thiện. Cái kiêu ngạo này nó không có thô, cái biển nó không có rõ ràng. Nhưng mà nó té. Nó té tức là sao? Tức là nó sâu kín, nó nhỏ nhiều lắm. Tôi tới bây giờ, có mấy năm trước nè, có bà nói thầy biết không thầy. Bà thượng đó hồi xưa đi học là một cái con không có thầy. Thế đúng vậy, bà có lo à? Nhưng bà nói hơi lố. À không, một tay con làm sao được, không có tấm bảo làm sao thầy tu. Không có bá tấm làm sao thầy lớn. Thưa chúng ta thấy cái điều đó, Phật tử làm việc Phật, mừng cho cái hành động của mình. Nhưng mà đừng có kiêu ngạo vì cái hành động của mình. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta làm việc Phật, cho người đói ăn, cho người nghèo mà, cúng dường Phật Tháp, cúng dường tự viện, cái điều đó là bẻ đi. Cái mục đích của tất cả mọi thứ đó là bẻ đi cái lòng kiêu ngạo của mình. Khi quý vị vào chùa, quý vị gặp Phật tử gặp nhau, chúng ta chắp tay, cúi đầu chào nhau. Thì cái đó là gì? Thì cái đó là bẻ đi lòng kiêu ngạo của quý vị. Bẻ đi lòng kiêu ngạo đó. Lễ lại là để bẻ cái mạng trạng, làm cho gãy đi cái lòng kiêu ngạo của mình. Cho nên khi chúng ta lòng kiêu ngạo cao chừng nào á, thì chúng ta tu khó thành chừng đấy. Xin bỏ đi. Chúng ta hay kiêu ngạo bằng cái hành động thiện của mình. Thưa cái người biết tu tập á, làm thiện nhiều chừng nào á, họ lại cẩn thận với tâm họ nhiều chừng đấy. Cẩn thận lắm quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì không cần cuộc đời biết tới. Chính họ biết, chính thập phương tam bảo biết, cái điều đó là cái điều quan trọng. Có khi chúng ta làm việc cứu một cái người nghèo trong cái cơn khổ đau, cho một cái người đói trong lúc họ đang đói, không ai thấy, chính mình biết. Và cái điều đó đó làm cái cuộc đời mình nó sung sướng, làm cuộc đời mình nó trở thành đẹp. Cho nên làm được việc lành, người biết tu tập, không sanh lòng kiêu ngạo. Tôi thấy có một người chưa thương Phật tử, người chưa không biết tu cái chỗ này. Còn một lúc đó mình làm phước rồi trở thành làm khổ. Tôi xin nói đây để cho chúng ta ở đây thì không có cái tình trạng này. Tôi thấy có một số chùa như vậy. Có một số chùa khi một số Phật tử đã đóng góp rất là nhiều về công, về sức. Và đóng góp một lúc nào đó thì cái người Phật tử đó có cảm tưởng là cái ngôi chùa này sẽ không có hiện diện nổi nếu không có cái sự giúp đỡ của mình. Và khi đó thì sao? Lòng kiêu ngạo khởi lên. Một lúc đầu thì là Phật tử, mà làm riết góp, đóng góp riết, một lúc sau thì trở thành gì? Mấy cô trả lời giùm tôi dòng thì trở thành chủ chùa. Cái thứ khác có tội nghiệp cuối cùng. Cái tội nghiệp là tội nghiệp sao? Không ai tội nghiệp tới ngôi chùa đó. Bởi vì chùa chủ không có ai để ý cho nó làm chủ. Nhưng mà tội nghiệp cho cái người cảm thấy mình là chủ của ngôi chùa. Thưa cái chỗ đó xin quý vị cẩn thận một chút. Trong khi mình làm việc thiện, việc quan trọng là mình biết, thập phương tam bảo biết, điều đó đã đủ rồi. Còn người ta biết làm chi, biết nhiều chỉ sanh dễ sanh cái lòng kiêu ngạo mà thôi. Cái điều đó chúng ta phải nhớ để chúng mình tu tập. Nhiều khi tôi thấy Phật tử thấy thương vô cùng, cho tay này nhưng mà lấy lại cái kia. Thưa điều đó là cái điều chỉ trở ngại của đường tu tập của mình thôi. Bây giờ giả sử có nhiều người buồn, Phật tử cũng dễ thương lắm. Làm việc Phật thì rất là hăng say, rất là nồng nhiệt, làm thì ào ào làm thôi. Nhưng mà thấy ông thầy không thấy khen thì sao? Có một ngôi chùa, có mấy cô công quả nấu ăn á, tội nghiệp lắm.
mà cô nấu ăn có khi thứ bảy chủ nhật sinh nhật của con của cháu hay kệ vô chùa nấu ăn cho mấy thầy làm công quả cho mấy thầy, mà khiến sao á nấu rất là cực khổ quý vị, mà thầy trụ trì không bao giờ mà miễn khen, không bao giờ mà miễn khen cho tôi là người khách tới chỗ ăn cực khen mấy cô nấu khéo quá nấu ngon, thì cô quan hỷ lắm, rất là quan hỷ. Đó xem con thầy biết không, thầy khen cho thầy con không bao giờ thầy con khen con kiến. Thế tôi thấy tội nghiệp, tức là tôi có chuyện hoan hỷ, mình là người khách mình khen, tôi mới cười tôi nói tại vì thầy tu kỹ hơn tôi, có phải vậy không quý vị? Tôi nói thầy, thầy khen chứ thầy con không khen một tiếng, tôi trả lời liền đó là chính thầy của cô tu kỹ hơn tôi. Bởi vì cái người tu kỹ á, họ ngại tạo cái chướng đạo cho cái người không quả, quý vị không? Tôi là khách thì nó dễ nói. Cái điều đó tôi thấy rằng cái lòng mà thầm thầm vướng mắc vào cái việc mà làm công quả của mình á, chúng ta nó có quý vị. Nói ra để cho chúng mình hiểu, để mà đừng có trở ngại, đừng có tạo thêm cái chướng ngại cho cái việc tu hành của mình. Chúng ta hết giờ chỉ còn hai điều chúng ta qua mau rồi chúng ta đừng nghĩ. Cái điều thứ chín là tới cái đường tu tập, thấy người có làm việc tốt mà mình không làm được, xin đừng đem lòng ganh ghét. Nói lại ha, thấy người làm việc tốt mà mình không có làm được thì xin đừng có đem lòng ganh ghét. Thưa, trong cái việc tu tập bằng cái sự hiện diện của quý vị thôi ở ngôi chùa đó là chúng ta đã tạo cái duyên lành rất lớn với Phật rồi. Thế có khi á, tôi thấy buồn cười đó, tôi có làm thử một lần quý vị mà nó đúng, khi mà nói quý vị là phát tâm bố thí cúng dường á, để cái thùng đó thì quý vị bỏ ít, để cái thùng công quả ha, không có tên không hỏi hết thì bỏ ít, mà hãy mà đưa cho quý vị, đưa tới tay từng người thì sao, lại có khuynh hướng cúng nhiều. Cái này tôi không dám, không biết ai cũng vậy, nhưng mà tôi đã làm thử điều đó rồi, đưa cái thùng công đức á thì bỏ ít thật. Nhưng mà đưa cái tặng tay mình, đưa tặng cho bạch thầy, xin xin con cúng thầy, thầy đã cảm ơn cô Phật gia hộ cho con, thì cúng nhiều. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì á, mình quan hỷ với cái việc mình làm tốt. À, Phật á, thì không có chứng minh sao quá, đâu có chứng minh được. Ông thầy, ông khen tiếng, tức là mình thấy mình tốt rồi đó. Cái tội nghiệp cho mình là ông thầy làm gì bằng Phật, ông thầy làm gì bằng thập phương Bồ Tát, phải không? Thì chúng ta lại coi cái phàm phu hơn Bồ Tát, hơn thập phương chư Phật. Đó bây giờ cái chuyện mình tu, mình làm không được mà người khác làm thì sao? Thì sao? Không có ghét, ghét thì không đến nổi, nhưng mà có cái bụng không có vừa lòng. Bà đó bà tu thì thầy ơi, bà cúng nhiều vậy, bà cầu gì đó. Tức là chúng ta không có thấy được cái tốt của người, thấy một cái người họ phát tâm rất sợ, nó có ra thầy ở bá lo thì chúng ta nghĩ là chúng ta tìm cách nào đó để mà gọi là discredit, tìm cái cách nào đó để mà hạ xuống cái hành động tu tập của người, thì chúng ta thấy là buồn cười như vậy. Trong đạo Phật thì không như vậy. Người đức tu á, mình làm hết sức mình, còn chị kia mình nghèo không có tiền cúng Phật, mình cúng Phật bằng cái tim của mình. Còn chị kia chỉ có tiền chút, chỉ cúng dường Đức Phật, mừng cho chị cái phước báo chị nhiều. Một người tu tập một cách khác nhau, vì thấy không? Chúng ta phải thấy được cái chỗ này. Chứ nếu không khéo thì sao? Có khi trong khi làm việc Phật mà chúng mình sanh phiền sanh não với nhau. Tôi lấy một thí dụ, không biết cái chùa này có không biết, chùa khác tôi thấy có những khi cuối tuần con không lo, cháu nội không khe, tới chùa nấu cơm rửa rau cúng dường chư Phật, làm cho Phật tử thập phương ăn là quá tốt rồi chứ gì. Rồi bà này nấu nồi canh chua, bà kia nói chua không nấu như vậy, có một nồi canh chua thôi, đó rồi hai bà này tôi nấu vậy, nấu ngon, bà kia nó không, tôi nấu vậy. Rồi hai bà cứ cãi nhau về nồi canh chua. Cái nồi canh nó giờ không có chua cũng thành chua đó quý vị. Là bởi vì sao? Bởi vì nấu một nồi canh, một người nấu một cách, quý vị thấy không? Vậy thì bà bỏ ra mỡ ôm trước, bà bỏ sao, bà bỏ giá trước, bà bỏ sao, cái chuyện đó không quan trọng. Cái vấn đề đặt ra đó là mình tới chùa, cùng làm việc chùa, bà kia nấu canh chua được thôi, cảm ơn chị đó nấu, em lo rửa chén. Vậy thì rửa chén với nấu canh hai cái không có khác gì nhau, về mặt công đức. À, còn nếu mà không chịu với nhau mà cãi nhau một hồi đó, thì cái nồi canh nó sẽ bỏ 4kg đường thì vẫn là chua thôi, bởi vì cái nhân của nó là nhân phiền não. Trên con đường tu tập, xin quý vị tập mừng trước cái hành động của người. Tôi thấy sư bà ở đây có cái ý đó. Quý vị hãy bước vào cửa chùa đó, cửa chánh đó. Bên đó thì thiện, bên đó thì ác, phải không? Hãy dính một bên thì không được. Dính bên thiện đó, không làm được gì hết. Dính bên ác đó, thì phá hoại không à. Chính giữa có bốn chữ, từ bi khỉ xả. Cái cửa đi vào phải bằng cái cửa đó mới được. Vậy thì cái chỗ này là chữ hỷ của đạo Phật đó quý vị. Vui với cái hành động nhỏ của mình, mừng với cái việc làm của người. Thưa, như vậy đó là cái việc tu tập. Mình tụng kinh không được, thấy cái bà đó mà tụng kinh, phải không? Xin đừng có ngần ngại, này chị, mừng với chị, em già rồi, sao mà cái hơi thở không có nhiều, tụng kinh không được nhiều. Mừng cho chị còn hơi để tụng kinh, mừng cho chị được lúc được cái dịp để mà lặp lại lời Đức Phật ngày xưa. Thì nếu chúng ta nói như vậy thì sao? Người kia đó phát tâm quan hỷ và tinh tấn thêm hơn, và chính mình á cũng đã gieo trong cái lòng của mình một cái tâm tùy hỷ. Tùy hỷ là đất của Phật quý vị. Đất của phàm phu thì ganh tị, đất của Thế Tôn là tùy hỷ, mừng khi mà mọi người khác làm được việc lành. Ở trong kinh nói rằng ta mừng khi mà cái người kia làm được việc lành, dẫu nhỏ như một đầu lông, như một hạt bụi, thì ta cũng mừng cho người đó. Thưa xin quý vị, mình tập cái chỗ này nè, thấy việc tốt của người không ganh ghét, mà ngược lại chắp tay tán thán khen ngợi người đó. Chúng ta đã không biết làm, quý vị. Tôi thấy một ví dụ. Có một bà 8 tuổi rồi, khi đi chùa, trên chùa ở quê đó, thì có đứa cháu nội đó, dắt bà đi, nó dìu bà đi. Thì tôi ngồi tôi nói chuyện một đạo hữu, cùng ngồi nói chuyện đó. Thì đạo hữu nói, trời, bà cụ có phước ghê thầy ơi, có phước hết sức. Cháu nội dắt bà đi, còn con á, có khi cô té là con không đỡ ngồi vậy. Cho nên một cái lời than, có cái khổ đau. Khổ đau. Thì tôi bây giờ làm sao giờ ông cụ? Ông cụ nói, để con tới, bà nói, để con tới. Tôi để con, ông cụ tới nói gì phải không? Ông cụ tới, nói với cháu nội á, cảm ơn con, cảm ơn con. Con dắt bà nội con đi chùa, có phước lắm đó con. Tôi thấy ông cụ nói trước, khi nói với tôi thì than thân trách phận cái cuộc đời đau khổ của mình. Có khi té mà con không đỡ. Nhưng mà khi tới gặp bà cụ ấy thì sao? Không có nói với bà cụ con nào hết, nhưng mà nói với đứa cháu. Tốt lắm đó con có phước lắm khi đưa nội đi chùa. Thưa, nếu chúng ta dạy như vậy đó quý vị, chúng ta, ông cụ đó không có dạy cho đứa bé một cái bài học nào hết, trên danh nghĩa giấy tờ. Nhưng mà ông cụ đó đã cho đứa bé một cái niềm tin, một cái sự khuyến khích, là mai mốt con nên tiếp tục đưa nội đi chùa nghe con. Cho đứa bé đó một cái niềm tin, một cái niềm gì đó để con làm, tiếp tục nó làm nữa. Khi chúng tôi trong cái điều kiện đó, ông cụ đã có cái hành trì hỷ. Con mình không có duyên, con mình nó lo lắng cho mình. Nhưng mà thấy cháu của người lo cho người khác, mình tới mình mừng cho người đó. Thứ đó là thấy việc tốt của người, lòng không ganh ghét, và ngược lại mở lòng tùy hỷ. Cái điều cuối cùng, trên con đường tu tập, Đức Phật dạy rằng xin quán sát mọi loài như là con đẻ của mình. Hôm rồi quý vị có phước được hòa thượng Giác Nhiên tới chùa giảng, Hòa thượng dễ thương lắm. Hòa thượng cài cái hoa hồng đỏ trên y của ngài Hướng Vương, cho thấy không? Có thấy không? Một thầy hỏi, hòa thượng còn ông cụ bà cụ à? Tôi phát cho cười. Đố quý vị hòa thượng còn ông cụ bà cụ hay không? Còn chứ, là không còn. Còn chứ. Ở trong kinh nói gì? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ ta. Tất cả chúng sanh đều là con cháu của ta. Luân hồi sanh tử nhiều đời mà. Quý vị thấy không? Biết đâu cái người đó là con của mình. Rồi biết đâu cái người đó hồi xưa là cháu của mình. Vậy thì luân hồi sanh tử lẫn lộn với nhau gì? Cho nên hòa thượng nói là chúng sanh là cha mẹ mình. Vậy thì các chúng sanh còn mình đeo bông hồng cái gì? Không biết không cô? Nếu chúng ta đứng nhìn cái khuôn kính nhỏ đó, thì cha mẹ có thể đã qua đời. Nhưng nếu chúng ta nhìn trong cái chiều luân hồi sanh tử đó, cha mẹ mình vẫn còn mãi mãi, con cháu mình vẫn còn mãi mãi. Mấy ngày Chí Công, cái vị mà soạn cái cuốn Liên Hoàn Sám, ngài thấy rồi, đi vô trong một cái nhà cái gì, thấy cái người đó, không tôi kể chuyện Phật đi. Có một lần Đức Thế Tôn đi khất thực, thì tới một cái ngôi nhà đó, mà cái nhà đó có buồn cười là cái nhà đó có con chó rất là khôn mà giữ của nữa. Thế mà người ta gần gần tới cái nhà nó lại chó tắt sủa rồi, nó sủa nó chạy vòng ở nhà đó, không có chó ý định không cho người đó vào cửa nhà. Thì Đức Phật mới đứng ngoài cửa nhà, chó nó sủa quá chừng đi, ông chủ nhà mới chạy ra. Khi Đức Phật nhìn con chó, Đức Phật nói này, thôi nghiệp lực cũ bỏ qua đi, gìn giữ mà làm gì. Khi mà con chó nó nghe Đức Thế Tôn nói câu đó là tự nhiên nó quật đầu, nó cứ hai tay nó quật xuống, nó khóc chạy vào trong. Ông chủ nhà Bà La Môn mới tức lắm, ông thầy ổng nói, ông sư, ông cụ Đàm nói gì mà con chó ra hồi nào vậy, nó tự nhiên nó thanh khổ. Đức Phật nói rằng này, ông coi cái con thú đó là chó, nhưng mà thực sự nó là mẹ của ông. Tại sao vậy? Ta kể cho ngươi nghe. Lúc mẹ nhận ngươi còn đó, tiền bạc giấu, sợ người ngoài. Bây giờ nó sợ mà trong cái xứ nghèo khổ mà, giấu lên. Nhưng mà khi mà sanh ngươi ra rồi thì trong bụng cũng để là một lúc nào đó cho nhà ngươi biết. Nhưng mà cụ chết bất tử. Khi mà chết như vậy đó, thì không có cách nào, cái thằng chết đâu có hẹn, không có cách nào nói cho con mình biết tiền bạc mình giấu ở đâu, vàng bạc mình giấu ở đâu. Ngay trong khi đó đó, con chó ở trong nhà nó thụ thai, đầu thai lại vào con chó, vào thai chó đó, để mà trở lại dự của. Nhà ngươi coi chứ có phải không? Từ khi mà sanh con chó nó ra, con chó nó sanh con chó này nè, không bao giờ con chó nó rời khỏi nhà. Và cái chỗ ở của nó đó luôn luôn là cái phòng ngủ cũ của mẹ ngươi. Ông chủ nhà ông suy nghĩ là phải, nó đúng vậy. Từ hồi con chó sanh ra thì thiệt là khôn dữ, của không bằng, không có ai bằng hết. Và không có chỗ nào nó chịu ngủ, hay tối nó ngủ á, thì cái phòng bà cụ hồi xưa đó, bà cụ mất rồi thì phá cái phòng đó ra, làm cái chỗ khác. Bao giờ con chó cũng ngay cái chỗ phòng bà cụ mà con chó nó ngủ. Đức Thế Tôn nói rằng, ông đào xuống thứ cây, thì ở dưới phòng đó, bà cụ ngày xưa đó, giấu vàng, giấu bạc ở dưới chỗ ngủ của bà cụ, cái giường của bà cụ. Thưa đúng vậy, ông chủ vào đào cái chỗ đó lên, thì thấy có một cái hũ vàng. Cái con chó cái hũ vàng đó, khóc và bỏ ăn. Hôm sau, con chó nó chết. Thế chúng tôi nói chuyện này bởi vì khi chúng mình tập nhìn thấy bị tiền kiếp mà quý vị, nó nhân hồn nó trở lại, không biết chuyện nào mà nói. Như vậy thì chúng sanh tất cả mọi người là cha mẹ, có khi cha mẹ đời trước của mình, và ngược lại cũng có thể là con cái đời trước của mình, nhiều đời nhiều kiếp. Ở đây Đức Phật dạy mình hãy nhìn tất cả mọi người khác như là con đẻ của mình. Trong quá khứ, trong tiền kiếp, biết đâu mình có nhân duyên mình trở lại với nhau. Khi thấy là con đẻ của mình, khi thấy là có liên hệ máu huyết với mình thì sao? Ở đây quý vị người đàn bà Việt Nam nói giỏi hơn tôi. Nếu có giận con chăng á, thì giận con 5-6, nhưng mà thương 9-10, ám quyền ha. Như vậy thì khi mà thương như vậy là cái tình thương không điều kiện. Cho nên cái quý vị tập tu, xin quý vị tập nhìn người khác. Nếu không nhìn được như con thì cũng nhìn người khác cũng như thân phận của mình thôi. Ngày xưa đó, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, có một người dòng dõi Hạ Tiền, Bà La Môn. Và Hạ Tiền tức là outcast, muốn đi tu. Lúc đó thì sức mạnh của cái xã hội rất là mạnh, và người đi, cái người Hạ Tiền là người không được đứng gần cái người mà trong những dòng họ khác, nó chỉ hướng tiền đi tu. A Nan muốn bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật không có trả lời. Xin bạch Thế Tôn, bây giờ người đã muốn vô tu cho hay không cho? Đức Phật không có trả lời quý vị. Đức Phật hỏi nè A Nan, khi mà cái người đó khóc, người đó có nước mắt của người đó mặn hay lạ? A Nan, A Nan nói là bạch Thế Tôn, mặn. Đức Thế Tôn hỏi câu thứ hai, nè A Nan, khi người đó bị đánh đập, bị hành hạ, máu chảy ra đó, thì máu người đó màu gì hả A Nan? Nhà A Nan bạch rằng bạch Thế Tôn màu đỏ. Đức Phật dạy rằng trong giáo pháp của ta, người nào nước mắt khóc ra mặn, máu đỏ, không có sự phân biệt trong giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng tôi nói câu này để chúng ta thấy, nếu chúng ta nhìn mọi người là cái người bà con dòng họ của mình nhiều đời nhiều kiếp, thì chúng ta sẽ không có cái lòng, không có đủ cái nhẫn tâm để mà làm khổ cho người. Xin quý vị tập, đời đã quá khổ rồi, nếu chúng ta không làm thêm cái cuộc đời sung sướng á, thì xin nguyện đừng làm thêm đau khổ của cuộc đời này. Quý vị thấy không? Nếu làm cho đời thêm vui thì tốt, nếu không làm được thêm vui cũng đừng làm cho đời thêm đau thêm khổ. Cái đó là cái việc tập nhìn mọi chúng sanh như là con ruột của mình. Chúng ta đã học hết 10 điều Đức Phật dạy. 10 điều này đó, nếu mà áp dụng sẽ giúp cho mình tăng trưởng được thiện tâm, tăng trưởng được lâu dài hơn cái tâm địa mà muốn giải thoát của mình. Xin quý vị nhớ, chúng ta còn trong cái dòng hữu học, tức là còn tu. Mà còn tu như vậy đó, chúng mình phải có những điều kiện để giúp cho mình tu. Nếu chúng ta nhớ điều này, không ai làm cho quý vị được hết, chúng ta phải tự làm lại. Quý vị nhớ ha, thì từ cái chỗ mà gần bạn vân vân những thứ đó, chúng ta xem là 10 điều. 10 điều này tiếng Anh gọi là favorable conditions, những cái điều kiện thuận lợi cho cái việc mà tu tập lâu dài của mình, cho cái việc mà thành tựu được cái quả vị giải thoát của mình. Và nếu chúng mình làm đó, tôi nghĩ rằng trên con đường xa là giải thoát, gần là những cái đau khổ, những phiền não cuộc đời nó không còn khả năng kiểm soát được mình. Xin quý vị cố gắng cho. Thì chúng ta sẽ nghĩ, tức là chúng mình đã hết cái phẩm thứ hai của quyển kinh Ưu Bà Tắc Giới. Tuần sau thì mình bắt đầu học cái phẩm thứ ba. Xin quý vị nào đặc biệt là những vị có thọ Bồ Tát giới đó, xin kỹ cái chỗ này. Bởi vì nếu học giới mà không tu á, thì khi mình không biết mình thọ cái gì. Xin cẩn thận cho. Và những vị mà cùng tu tập, mình cố gắng mà thực hành, thì ngay trong cuộc đời này chúng mình sẽ bớt khổ, chúng mình sẽ có thêm được nhiều điều vui. Và khi mình bớt khổ thêm vui đó, thì những người xung quanh của mình họ cũng bớt khổ được vui. Xin quý vị cố gắng. Bây giờ chắc là mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Đêm tông đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.